Hồng Liên Bảo Giám, chương 1181, máu chó vẫn vô địch một, góc truyện audio.com, loại tín ngưỡng này cực kỳ nông cạn, tùy thời sẽ bị đánh vỡ, vấn đề là chỉ cần mang những chiến sĩ này trở về hỗn độn thần điện, thời gian dài quán thâu tẩy não là có thể chuyển hóa thành cuồng tín đồ. Người bình thường không đáng hỗn độn thần điện làm như vậy, đây là một vạn tinh nhuệ đấy, loại binh lính này cũng không nhiều trong tà thần quốc độ. Ưng Dương càng bất đắc dĩ, lông vũ cực lớn của hắn hóa thành mũi tên ngắn, trong thời gian ngắn không cách nào triệu hoán, nói cách khác hắn mất đi năng lực công kích đối phương. Đừng nói kỹ năng, vũ khí cũng không thể phá vỡ hỗn độn lĩnh vực. Tuy Đường Hà cưỡng ép trèo chống lĩnh vực thế nhưng mà hỗn độn lĩnh vực và lĩnh vực trọng điệp bao phủ, hắn cũng không có biện pháp bảo hộ binh sĩ thủ hạ, thậm chí chính hắn, nếu không đi cũng có thể dần dần bị đối phương khống chế. Trên người đối phương có kiện thần khí thứ hai. Nghĩ tới đây Ưng Dương có suy nghĩ đào tẩu, hắn hiện tại còn không có chịu ảnh hưởng, cũng không biết hỗn độn lĩnh vực là đồ chơi gì. Hắn chỉ có trực giác chiến sĩ này không thể trêu vào. Cho dù muốn chạy trốn cũng phải ném chiến chùy kia ra ngoài, tùy thân mang theo sẽ ảnh hưởng tốc độ phi hành, khi đó tốc độ của hắn không khác gì tốc độ của khuyển thập lang. Nếu vứt chiến chùy thì đối phương lấy về, sức chiến đấu sẽ tăng vọt, Đường Hà căn bản không thể kiên trì tới khi đối phương tới. Ưng Dương xoắn suýt, đột nhiên trong gió có tiếng nói nhộn nhạo vang lên. Hỗn độn là khởi đầu, là chung kết, là duy nhất, ta xem là ngươi trang bức. Giọng nói này làm Ưng Dương rơi lệ đầy mặt, đây không phải khuyển thập lang sao, hắn tới làm gì? Lúc này trên một chiến xa có mây mù màu sắc rực rỡ bao phủ chung quanh, ở ngoài thùng xe có hai người đang đứng, một là thiếu gia, một là khuyển thập lang. Trên người khuyển thập lang được gia trì đạo thuật nào đó, giọng nói của hắn khuếch tán cả trận địa. Những người nghe được lời này đều khôi phục thanh tỉnh, ảnh hưởng của hỗn độn lĩnh trực tiếp bị khuyển thập lang phá hư sạch sẽ. Đây là nguyên lý gì? Ưng Dương có cảm giác muốn khóc, hỗn độn lĩnh vực cường hãn hiếm thấy trên đời, đối phương là dựa vào thần khí phát ra lực lượng bị khuyển thập lang chửi đồng phá đi. Chiến sĩ hỗn độn thần điện lúc này phun máu tươi như suối, căn bản không rõ tại sao mình bị cắn trả. Đồng tử Ưng Dương co rụt lại, nhớ tới lông vũ của mình bị máu chó của khuyển thập lang luyện chế qua, hơn nữa còn dùng thời gian tương đối dài. Khuyển thập lang vì chuyện này mà suy yếu suốt nửa tháng. Đường Hà, cùng ta chém giết người này. Thân ảnh Tô Kính biến mất trên chiến xa, Đường Hà cũng không chút do dự, thừa dịp lĩnh vực phá hư liền dung nhập 9 viên kim đan vào huyệt khiếu, khí thế trên người tăng gấp 10 lần. Cự mâu trong tay hắn cùng bạch hổ thương kỳ trong tay Tô Kính đồng thời đâm vào hai bên sườn hỗn độn chiến sĩ. Thân thể hỗn độn chiến sĩ hóa thành hư vô, bỗng nhiên lại ngưng thực, hắn ngạc nhiên nhìn thương kỳ trong tay Tô Kính, không rõ vì cái gì thần khí phóng thích hỗn độn chi lực mất đi hiệu lực. Tô Kính cười, máu chó xuất hiện đúng là mọi việc thuận lợi. Nếu không có lực lượng máu chó của khuyển thập lang, mình muốn tập trung tên chiến sĩ và kéo hắn về không gian là chuyện không có khả năng. Hừ, hai tay hỗn độn chiến sĩ hai bắt lấy binh khí của hai người. Đường Hà và Tô Kính, góc truyện audio.com. Không chút sức mẻ, Tô Kính là lợi dụng lực lượng bạch hổ thần binh trong bạch hổ thương kỳ, muốn dựa vào man lực giải quyết thương kỳ ít nhất cũng phải cần là hỗn độn cổ thần phân thân hóa ảnh xuống hạ giới mới được. Mà Đường Hà đang kim đan nhập khiếu, thực lực siêu việt hỗn độn chiến sĩ, hắn đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, thần long trên mặt đất lại khôi phục tự do, nó lúc này điên cuồng thôn phệ quân địch. Tô Kính dùng sức, bạch hổ thương kỳ lại tiến lên phía trước đâm vào người hỗn độn chiến sĩ, cờ xí cực lớn dính máu tươi hỗn độn chiến sĩ, những máu tươi này thẩm thấu vào bên trong chiến kỳ, bạch hổ thần binh bên trong cướp đoạt không còn. Đường Hà chấn động cự mâu đâm vào thân thể đối phương, tạo thành vết thương khủng bố. Hỗn độn chiến sĩ bị chém thành hai đoạn, hắn nhíu mày nhìn hai đại đích trước mặt, ngón tay run nhẹ nhẹ và kéo ra một đạo thần văn. 3. Tô Kính vận dụng thương kỳ, bên trong phát ra một tiếng như hổ gào thét, thần văn nghiền nát. Hỗn độn chiến sĩ nâng bước chân muốn rời khỏi nơi này. Cự mâu của Đường Hà bao phủ hỗn độn chiến sĩ, trên cự mâu phóng ra phong mang cắt ra không phải thứ khác mà là từng đại đạo quy tắc. Đại đạo quy tắc vô cùng đơn giản, chính là xuyên thấu, thiết cắt hai chủng thuộc tính trụ cột. Hỗn độn chiến sĩ bị này cự mâu đâm như tổ ong, toàn thân của hắn không có nơi nào nguyên vẹn. Tô Kính dùng bạch hổ thương kỳ, phía trên xuất hiện một con bạch hổ và nuốt hỗn độn chiến sĩ vào trong. Bạch hổ thương kỳ còn mạnh hơn túi của Ưng Dương nhiều, phẩm chất tương đương với thần khí cho nên nuốt một hỗn độn chiến sĩ cộng thêm thần khí cũng không có áp lực gì cả. Bên trong có 4001 bạch hổ thần binh là đại trợ lực của Tô Kính. Dựa vào man lực đơn thuần, trên thế giới này không ai sánh bằng hắn. Đa tạ, 9 viên kim đan trong thân thể Đường Hà bay ra khỏi huyệt khiếu, rốt cuộc hắn không thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Hắn vừa rồi đã sử dụng một kích toàn lực, muốn đánh kích thứ hai cũng không thể nào. Tô Kính nói, hừ, tình báo không đủ chuẩn xác, có hại chịu thiệt đúng không? Đường Hà xấu hổ, hỗn độn thần điện đang hoạt động tại vùng này, hắn không phải không rõ ràng nhưng không ngờ lại cường thế như vậy, thậm chí có khả năng đã thông đồng với Phạm Quốc. Hắc Man Quốc bên kia cũng xuất hiện lực lượng hỗn độn thần điện, cho nên ta dứt khoát chạy đến nhìn xem ngươi có vấn đề gì không. Tô Kính giải thích một câu. Đường Hà cảm kích nói. Nếu ngươi không tới, chỉ sợ ta phải tử chiến rồi. Ai bảo ngươi ban đầu không sử dụng kim đan nhập khiếu. Không nghĩ tới địch nhân cường đại như vậy. Đường Hà lại xấu hổ, nếu mình sớm thi triển năng lực kim đan nhập khiếu thì đối phương không có khả năng sớm nắm cục diện như thế, mình cũng không thể giết đối phương nhưng có thể kéo dài đến khi Tô Kính đến. Hơn nữa trong trạng thái này mình có thể trực tiếp liên hệ Tô Kính. Nhưng bây giờ dựa vào trực giác của Tô Kính mới bảo trụ một mạng. Gia hỏa này có hai kiện thần khí cũng không trách ngươi có hại chịu thiệt. Cách chương.